thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, Hoàng Thủy tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Trước hết từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy tại Dallas. Tình hình thế giới thì nói chung trong những ngày vừa qua sau cái vụ cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim thì tạm thời yên ắng một chút, nhưng mà bây giờ ông Kim Jong-un lại quyết định qua thăm Trung Cộng một lần nữa, thì không biết qua để xin chỉ thị gì đây cô Thu Nga?
À, đúng như vậy, ông này lại lăng xăng đi qua ở bên Trung Cộng rồi. Và tin tức nóng ở trên thế giới chúng ta cũng không quên điểm qua một vài bản tin để hướng về Việt Nam. Tại vì cái cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn. Và bây giờ có nhiều người đã bị bắt. Và chúng ta thấy nhìn trên cái hình trong cái kỳ mà biểu tình cuối tuần qua thì là đông hơn là những kỳ trước nữa. Cái cách mà gọi là nơi nào mà có đàn áp thì nơi đó sẽ có cái sự chống đối. Và nếu mà cái sự chống đối này tiếp tục lan tỏa thì sẽ có một ngày thành công. Và ở khắp nơi trên xứ tự do, như là xứ Mỹ của chúng ta đây, thì có những cuộc biểu tình, có những cuộc thắp nến tiếp tục. Ở trong tuần này chúng tôi cũng biết rằng có nhiều cái cuộc biểu tình cũng như thắp nến, cũng như là hát nhạc đấu tranh ở tại địa phương, cũng là những như những nơi khác, ở nơi California cũng vậy. Và nói về cái không khí, không có chỉ Sài Gòn, Bình Thuận mà còn ở nhiều tỉnh khác của Việt Nam, và những ngày qua thực sự là những ngày hết sức căng thẳng đối với những người bày tỏ quan điểm phản đối dự thảo luật đặc khu 99 và cái gọi là luật an ninh mạng 2018. Và người yêu nước bị bách hại, nhưng mà ngọn lửa yêu thương nước thì cũng vẫn tiếp tục và càng lan tỏa. Thì người ta nhận xét thấy rõ ràng, nhất là ngày hôm nay là ngày quân lực, tuần lễ ngày quân lực. Quân đội của Việt Nam Cộng Hòa thì giữ nước và bảo vệ dân, nhưng mà với quân đội Cộng sản gọi là quân đội nhân dân thì lại bảo vệ đảng và đàn áp dân chúng. Và ở trên cái con đường phố thì người ta bây giờ đó, người ta nói rằng cái cuộc biểu tình đã làm cho nghẹt đường nhiều lắm, và đó cũng là một cách mà người ta, những người mà hiểu biết thì nói rằng không nên biểu tình ở những nơi gọi như là công viên hay những chỗ mà Cộng sản có thể là đàn áp được, mà làm sao hãy dàn ra đường để cho những cái con đường này bị kẹt xe và chúng cũng không có thể đàn áp ngay được. Tuy nhiên nói về cái việc mà Cộng sản trà trộn vào thì cũng phải là cẩn thận hết sức. Và chúng tôi cũng mới nhận được cái bản tin là Cộng sản trà trộn vào và giả dạng là người dân để đi phát những cái bình nước. Và trong bình nước đó người ta có thể là bỏ những cái cây kim nhỏ nhỏ, thì không biết cái chuyện đó nó thực hư và nó chính xác như thế nào. Nhưng mà chúng ta hãy cẩn thận, tại vì hầu như tất cả những cuộc biểu tình đều có Cộng sản trà trộn vào để gây rối, làm cho trở thành mất trật tự. Ngay những cái cuộc biểu tình mà ở tại Mỹ này thì cũng có những người mà gây rối, những người ở bên phe Cộng sản trà trộn vào. Và công an ở nhiều tỉnh ở Việt Nam cũng đã khởi tố những bị can, bị cáo buộc là tham gia phá hoại trong đợt biểu tình nổ ra từ ngày 10 tháng 6. Thật tình ra ngày 9 tháng 6 đã có rồi. Và Chủ nhật 10 tháng 6 chứng kiến những vụ biểu tình ở nhiều địa phương Việt Nam phản đối dự án luật hành chính kinh tế, đặc biệt gọi là luật đặc khu và dự án luật an ninh mạng. Thì bây giờ ngày 19 tháng 6, Công an tỉnh Thanh Hóa loan báo vừa tiến hành khởi tố bị can và lệnh tạm giam 114 ngày đối với Công an Nguyễn Văn Quang, 31 tuổi, tại xã Hoàng Sơn về tội làm tàng trữ tuyên truyền thông tin nhằm chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 79 và 88 chúng vẫn áp dụng đó, Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thưa quý vị, rất là nhiều người Việt Nam đã bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng, nhưng mà thực ra là chỉ vì là tội yêu nước mà thôi. Và giữa lúc cả bộ máy chính trị từ Tổng Bí thư, Thủ tướng đến truyền thông đồng loạt lên tiếng nói rằng lòng yêu nước của người dân đã bị lợi dụng trong các cuộc biểu tình hai tuần qua, thì một số chuyên gia ngược lại cho rằng chính quyền nên lợi dụng dịp này để thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe người dân và một tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Mà trong một buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội vào sáng ngày 17 tháng 6 thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng các cuộc biểu tình phản đối luật đơn vị hành chính kinh tế, là có bản chất sâu xa là xuyên tạc sự thật, kích động lòng yêu nước của người dân. Và cũng tiếp như là tiếp lời ông Trọng thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay ngày hôm sau 18 tháng 6 lại nói với các cử tri ở Tiên Lãng, Hải Phòng rằng nhân dân đã hiểu nhầm nội dung luật pháp, nhất là dự thảo luật đặc khu và luật an ninh mạng. Và chính vì đó mà bị kẻ xấu phản động lợi dụng kích động. Dồn dập hưởng ứng phát biểu của những người đứng đầu truyền thông trong nước, đồng loạt đưa nhiều bài viết với nội dung tương tự dẫn chứng phát biểu của nhiều người, kể cả giới văn nghệ sĩ, cảnh báo người dân chớ để bị lợi dụng, khiến những người này bị ném đá không ít trên những cái mạng xã hội. Và tuần trước thì Quốc hội Việt Nam đã có những cái bước nhượng bộ khi mà chính thức quyết định hoãn đưa luật đặc khu ra biểu quyết vào ngày 11 tháng 6 sau khi diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước. Tuy nhiên, quyết định này có vẻ như là vẫn chưa có xoa dịu được tình hình. Người dân vẫn tiếp tục xuống đường với quy mô nhỏ hơn. Lý do là tình trạng cái an ninh ở Việt Nam bây giờ nó gắt gao hơn rất là nhiều. Và một số khẩu ngữ băng rôn trong các cuộc biểu tình và trên mạng xã hội cho thấy rằng người dân đòi hỏi chính quyền phải hủy chứ không phải là hoãn biểu quyết luật đặc khu. Để quyết định điều này, nhiều ý kiến cho rằng cần phải có một cuộc trưng cầu dân ý. Và theo tiến sư Hào Hàng Hợp thì đây là một đòi hỏi thỏa đáng của người dân. Ông cho rằng nhận thức của người dân ngày càng cao nên người ta nhận ra dự luật ấy có rất là nhiều vấn đề. Nhiều người biểu đạt ý kiến bằng biểu tình, đưa ý kiến trên mạng, trong các cuộc họp hoặc rất nhiều hình thức đa dạng khác, dẫn đến một nhu cầu là cần phải có trưng cầu dân ý hoặc phải có sự bàn bạc tốt hơn. Điều đó là thỏa đáng thôi. Và theo nhà nghiên cứu của Viện ISEAS, luật đặc khu liên quan đến vấn đề đất đai, lãnh thổ là một trong những vấn đề hệ trọng cần phải hỏi ý dân. Một chuyên gia kinh tế hàng đầu, tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng ủng hộ việc thực hiện trưng cầu ý dân đối với dự luật về đặc khu. Nhưng theo ông thì ít có hy vọng việc này trở thành hiện thực vì hiện Việt Nam vẫn chưa có luật quy định về việc trưng cầu ý dân. Nhưng mà ở một cái nước như Việt Nam, tất cả đều là của nhân dân, cái gì cũng của nhân dân thì điều này nên và Việt Nam nên cần phải rất là làm trong hiện tại bây giờ. Trở lại với Houston.
Hoàng Thủy nói ở đất nước Việt Nam cái gì cũng của nhân dân, nhưng có một cái không của nhân dân đó là kho bạc, thì kho bạc nhà nước.
Đúng rồi, cái đó là
và
chính xác.
Và các luật thì Việt Nam có rất nhiều luật, nhưng chung quy lại chỉ có một cái gọi là luật rừng mà thôi. Thưa quý vị, thì tình trạng biểu tình thì đã diễn ra trong suốt cuối tuần vừa qua, và thứ hai cũng đã có những cái cuộc biểu tình, và sau đó thì hàng loạt những cái vụ bắt bớ. Như trong suốt ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã có những cái bài tường trình cũng như rằng là những cái đoạn quay lại của những người trực tiếp tham gia và bị bắt giam giữ vào đồn công an, thì họ đều có những cái chia sẻ rất là cảm động. Thì đã có một số người bị truy tố và bị giam giữ, nhưng mà nếu mà quý vị đọc một số cái bản tin từ phía chính từ các trang mạng hoặc là từ các báo mà được chính quyền cộng sản họ quản lý đó, thì thấy rằng là những cái bản tin nghe rất là ngô nghê. Thí dụ nói rằng là có một nhóm các thanh niên khai rằng là khi mà bị bắt, khai rằng là đã nhận của một số người khoảng là 400.000 đồng Việt Nam, tức là khoảng 20 đô la để mà đi biểu tình. Thì ngay lập tức những cái bản tin này đã bị nhiều người xúm vào và nói rằng là chỉ với có 400.000, tức là cỡ khoảng một bữa ăn mà thôi, thì các những người này tham gia biểu tình hay sao? Quá vô lý. Mà cái điều này tại được các cơ quan tuyên giáo của chính quyền Cộng sản Việt Nam sử dụng đi, sử dụng lại rất là nhiều lần. Với những cái lời nói thí dụ như rằng là những người tham gia biểu tình nhận tiền từ các tổ chức phản động của nước ngoài để thực hiện gây rối trật tự công cộng. Nói chung những cái lời này người dân nghe nhiều rồi, và người ta bây giờ người ta cũng hiểu ra bộ mặt thật của chính quyền Cộng sản Việt Nam nên không có ai tin hết. Nhưng mà họ không còn cách nào khác để giải thích cho hiện tượng tại sao rất là nhiều những người dân xuống đường biểu tình như vậy. Và liên quan đến cái bản tin mà chúng tôi đã loan báo trong suốt thời gian vừa qua về anh Will Nguyễn, thì bây giờ chính quyền Cộng sản Việt Nam đã khởi tố anh Will Nguyễn với tội danh rằng là gây rối trật tự công cộng. Chính bản tin của nhà nước Việt Nam cũng nói rằng là anh Will đã tham gia vào cuộc biểu tình và đã yêu cầu cơ quan chức năng phải dời những cái xe đặc chủng để cho những người biểu tình đi qua. Và khi không được đáp ứng thì anh Will đã kêu gọi những người này tiếp tục băng qua. Và đó được xem như là một hành vi chống người thi hành công vụ, nên vì thế anh đã bị truy tố. Và bây giờ Theo nguồn tin chúng tôi được biết thì các giới chức của chính quyền Hoa Kỳ cũng đã có yêu cầu phải trả anh Will Nguyễn trở lại Hoa Kỳ, thì chúng tôi cũng không biết là sẽ đi về đâu, nhưng mà hy vọng với áp lực của chính quyền Hoa Kỳ thì chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ thả công dân Hoa Kỳ là anh Will Nguyễn. Tại Nha Trang thì cũng đã có những cái người tham gia biểu tình, và theo bản tin chúng tôi được biết thì đã có anh Tạ Duy là Thành Duy 47 tuổi và Nguyễn Văn Ý 32 tuổi cũng bị truy tố, và còn một loạt những người khác đang bị giam giữ và chờ truy tố vì hành vi xuống đường. Mà những người này xuống đường không phải là gây rối gì hết, mà họ chỉ yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam phải xem xét lại luật đặc khu cũng như là luật an ninh mạng, tại vì đó là bóp nghẹt quyền tự do của người dân. Nhưng theo như một số người thì nói rằng là Cộng sản, Trung Cộng cũng đã đưa quân đội và đưa các giới chức qua tại các đặc khu này, thì rõ ràng đây là một hành vi bán nước không thể nào chối cãi được, cô Thu Nga.
Đúng rồi, chẳng thà họ nói là nè, tôi bán nước đây nè, chứ cái gì mà gọi là cái đặc khu 99 cả một thế kỷ như vậy. Nhưng mà họ nói rằng hoãn chứ không phải là không nữa, không phải là hủy nữa. Mà cái hoãn này nó cũng không trúng nữa. Họ nói hoãn, nhưng mà những cái công việc mà xây cất ở đây về cái vấn đề quân sự, rồi có những cái đường băng cho tàu bay, thì bây giờ là chúng ta thấy đã đưa lên trang mạng rồi. Và cũng như là họ nói rằng có quyền biểu tình. Thế nhưng mà biểu tình thì bị bắt. Tức là chúng ta thấy là Cộng sản Việt Nam nói một đường mà làm một nẻo. Và thật tình thì họ cũng đã bán nước từ lâu. Và cái gọi là đặc khu 99 này họ cũng đã bàn cãi nhiều năm rồi. Cho nên bà mà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Phú Trọng Lú hay là ông Trần Đại Quang vân vân và vân vân, ông Nguyễn Xuân Phúc thì không thể nào mà tin tưởng họ được, là chúng ta biết chắc chắn rằng không thể nào mà tin tưởng được. Và quay trở sang tình hình của ông Kim Jong-un thì giống như là Khôn Nguyên đã nói, bây giờ ông thăm Bắc Kinh sau cái thượng đỉnh của ông với lại ông Trump. Và ngày hôm nay thì ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh và ông sẽ tin cho ông Tập Cận Bình về cái cuộc gặp thượng đỉnh. Dĩ nhiên là ông phải báo cáo, cũng như là mỗi lần mà Nguyễn Phú Trọng Lú đi thăm ông Tập Cận Bình vậy, phải báo cáo những việc gì đã xảy ra. Và chắc chắn rằng ông sẽ cái đưa tin này với ông Tập Cận Bình về cái việc gặp của ông với Tổng thống Donald Trump tuần trước. Trong khi Washington và Seoul đã đồng ý ngưng tập trận quân sự chung, và đây là chuyến công du thứ ba của ông Kim Jong-un đến Trung Cộng trong năm nay, và chuyến thăm diễn ra một tuần sau khi ông có cuộc gặp với lại ông Trump, và đây là cái cuộc gặp gỡ người ta nói lịch sử ở tại Singapore. Và Tổng thống Trump đồng ý hợp tác với ông Kim Jong-un hướng tới cái việc mà giải trừ nguyên tử hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên, và cam kết bảo đảm an ninh cho Bình Nhưỡng và tuyên bố ngưng những cuộc tập trận mà Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đã từ lâu xem là một hành động khiêu khích. Nam Hàn và Ngũ Giác Đài tuyên bố sẽ dừng cuộc tập trận quân sự hàng năm ở trên có tên là Freedom Guardian, trước đó là dự định vào tháng 8 này. Và trong một chuyển biến khác thì truyền thông của nhà nước Trung Cộng ngày hôm nay thông báo chuyến thăm của ông Kim Jong-un và nói rằng ông sẽ lưu lại trong 2 ngày. Trước đây thì Bắc Kinh chỉ xác nhận chuyến công du của ông Kim sau khi ông ấy rời khỏi Trung Cộng. Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng Cảnh sản cho biết là họ hy vọng chuyến thăm này có thể giúp tăng cường hơn nữa quan hệ Trung Triều và tăng cường đối thoại chiến lược giữa hai nước về các vấn đề quan trọng và thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực. Chắc chắn rằng khi ông Kim Jong-un tới thì ông Tập Cận Bình sẽ bày mưu cái kế hoạch gì đó chứ không có yên đâu. Đó là Hoàng Thủy.
Dạ vâng, không biết có phải là do Donald Tổng thống của chúng ta là có một cuộc nói chuyện với ông Kim hay không, mà bây giờ là Hàn Quốc cũng đã hướng đến cái tuyên bố chấm dứt chiến tranh với Triều Tiên vào cuối năm nay. Thì tại một cuộc gặp thượng đỉnh liên triều lần 3 hồi tháng 4 năm nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã đồng ý đưa lệnh ngừng bắn tạm thời trở thành một cái hiệp định hòa bình vào cái cuối năm nay. Ông Kim và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đồng ý và xây dựng hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên tại cuộc gặp thượng đỉnh của họ hôm 12 tháng 6 vừa rồi. Bà Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kung-wa cho biết nước của bà đã hợp tác chặt chẽ với phía Hoa Kỳ về tuyên bố chấm dứt chiến tranh tại cuộc họp báo nhân kỷ niệm một năm ngày nhậm chức của bà. Bà đã được hãng tin Yonhap dẫn lời nói rằng Tôi nghĩ Trung Cộng có thể đóng một vai trò rất quan trọng trong toàn bộ quá trình và Hàn Quốc sẽ tham vấn chặt chẽ với Trung Cộng. Cũng như hãng tin này đưa ra thì chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in muốn có một buổi lễ chấm dứt chiến tranh tại làng đình chiến bàn Môn Điếm vào ngày 27 tháng 7. Đó chính là sẽ là ngày kỷ niệm ký kết lệnh ngừng bắn. Bà Kang Kung-wa cũng nói thêm rằng các lệnh trừng phạt nhằm vào Bắc Hàn sẽ được nới lỏng một khi Bình Nhưỡng có những bước đi thực chất hướng đến phi hạt nhân hóa. Và cho đến gần đây thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã theo đuổi chính sách sức ép tối đa với Bình Nhưỡng với sự tham gia của cả Trung Cộng và Hàn Quốc. Trên thực tế, Hàn Quốc và Trung Cộng đã thúc đẩy việc nới lỏng sức ép kinh tế lên Bắc Triều Tiên. Bà Kang Kung-wa nói rằng bà sẽ hy vọng có một cuộc thảo luận riêng rẽ với người tương nhiệm Bắc Triều Tiên, Ri Yong-gu, bên lề diễn đàn khu vực ASEAN vốn sẽ diễn ra ở Singapore vào đầu tháng 8 này. Đây cũng là một tin vui cho thế giới nếu như mà Hàn Quốc và Triều Tiên họ đã có chiến tranh rất là lâu đời và bây giờ nếu như mà được như vậy thì người dân Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ không còn phải chịu những cái nỗi đau do chiến tranh gây ra nữa. Đúng không anh Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy thì hai miền Triều Tiên đã chiến tranh liên miên và bây giờ với cái cuộc gặp giữa ông Trump và ông Kim đã được diễn ra trong ngày 12 tháng 6 vừa qua tại Singapore thì người ta cũng hy vọng bán đảo Triều Tiên sẽ thực sự yên bình. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua đó thì ông Trump đã tiếp tục đưa ra lời đe dọa đánh thuế thêm 200 tỷ Mỹ Kim đối với Trung Cộng. Và nhiều người nói rằng chuyến thăm Trung Cộng của ông Kim Jong-un thì có lẽ ông Tập Cận Bình kêu ông Kim Jong-un qua để bàn thảo, đồng thời cho nhắn nhủ rằng là phải đưa ra thêm những cái biện pháp để Hoa Kỳ giảm bớt những cái loại đánh thuế này lên Trung Cộng. Thì cái này chúng tôi không biết có chính xác hay không, nhưng mà rõ ràng khi mà Hoa Kỳ gây áp lực về vấn đề thuế thì Bắc Hàn lại qua Trung Cộng để xin chỉ thị. Thì ông Trump đã loan báo rằng là sẽ áp đặt thêm 200 tỷ Mỹ Kim lên các mặt hàng của Trung Cộng và ngay lập tức Trung Cộng cũng đáp trả lại là sẽ có những cái màn trả đũa khiến đánh thuế tương tự lên các mặt hàng của Hoa Kỳ. Ông Trump trong ngày hôm qua đã bất ngờ dọa áp thuế 10% thêm 200 tỷ Mỹ Kim mặt hàng của Trung Cộng, dẫn tới những cái căng thẳng có thể có giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo tờ Reuters cho biết là ông Trump đã yêu cầu đại diện thương mại của Hoa Kỳ là Robert Lighthizer đã lên danh sách những cái mặt hàng bị áp thuế của Trung Cộng trong đợt này và nói rằng hành động này nhằm đáp trả việc Trung Cộng đã áp thuế lên 50 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của Hoa Kỳ. Trong khi đó, kế hoạch đánh thuế 50 tỷ Mỹ Kim hàng Hoa Kỳ mà Bắc Kinh đưa ra là nhằm lại đáp trả lại việc ông Trump quyết định đánh thuế 50 tỷ Mỹ Kim các mặt hàng của Trung Cộng từ thứ Sáu tuần trước. Thông tin về những hành động ăn miếng trả miếng qua lại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đã khiến cho thị trường chứng khoán toàn cầu giảm trong phiên ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay. Cả đồng Mỹ Kim cũng như là nhân dân tệ của Trung Cộng đều giảm giá. Và ngay lập tức thì Bộ Thương mại Trung Cộng cũng nói rằng là Trung Cộng cũng sẽ có những cái màn đáp trả mạnh mẽ đối với những biện pháp mà Hoa Kỳ đưa ra và đồng thời cáo buộc chính quyền Washington đang cố tình châm ngòi cho những cuộc chiến thương mại. Nếu mà Hoa Kỳ đưa ra bản danh sách mới nhắm đến khoảng 200 tỷ Mỹ Kim các mặt hàng của Trung Cộng thì có lẽ Bắc Kinh cũng sẽ đáp thuế lại 200 tỷ Mỹ Kim đối với các mặt hàng của Hoa Kỳ nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. Hoa Kỳ và Trung Cộng đang ngày càng tiến gần đến một cuộc chiến thương mại sau khi ba vòng đàm phán gần đây không thể nào giải quyết được những bất bình của Hoa Kỳ về chính sách công nghiệp và thái độ mở cửa thị trường của Trung Cộng, cũng như những khoản thâm hụt ngân sách giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đã lên đến 375 tỷ Mỹ Kim. Và ông Trump thì ông nói mặc dù ông có một cái mối quan hệ tuyệt vời, tức là bỏ trong ngoặc kép, đối với Chủ tịch Trung Cộng là Tập Cận Bình, nhưng mà còn nhiều vấn đề bất đồng giữa đôi bên. Và ông Trump đã nói rằng là nước Mỹ sẽ không còn tiếp tục bị lợi dụng về vấn đề thương mại bởi Trung Cộng và các quốc gia khác trên toàn thế giới nữa. Nhưng mà bây giờ người ta lại lo ngại rằng là hai ông lớn đánh nhau thì vấn đề thương mại toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng và người bị ảnh hưởng trực tiếp là người tiêu dùng. Cô Thu Nga.
Ông Trump này thì ông nhắm vào Trung Cộng thì cũng đúng thôi, là Tàu là một cái nước mà gian ác, họ vừa di dân rồi họ vừa di cả kinh tế của họ, khắp nơi, và cái chỗ nào họ gọi là cái đường tơ lụa hay là cái lưỡi bò chín đoạn thì họ cũng muốn xâm chiếm những nước chung quanh và những cái con đường mà của họ đi qua. Trung Cộng thì gian ác vô cùng, nhưng mà có một nước mà đã xử được thắng rồi thì cũng không có dám đánh lại, đó là ông Duterte. Và ông Duterte này ông nói rằng ông nói rằng Trung Cộng không có dễ chơi đâu, đến cái độ mà Mỹ mà còn sợ nữa, huống chi là ông. Vì ông nói rằng ông đưa ra phát biểu này trong cái diễn văn kỷ niệm 120 năm thành lập của Bộ Ngoại giao ở thành phố Paris. Và ông này đó thì bây giờ, cái ông Duterte này thì ông cũng hung dữ lắm. Thế nhưng mà đối với Trung Cộng thì ông cũng có lộ cái vẻ là cũng lo lắng, tại vì ông biết là ông không có đánh lại Trung Cộng. Vì vậy cho nên ông này đó, ông cũng bị chỉ trích. Nghĩa là sau cái vụ mà kiện được thắng rồi thì ông có lẽ không tiếp tục, mà tự nhiên là ông giở trò làm cho các nước lân cận như là Việt Nam thì cũng chới với. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Hoàng Thủy và Thu Nga cũng đã hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng nơi đây. Chúc quý vị và quý anh có, quý chị, một anh và một chị chứ. Quên, thì tưởng có hai anh. Bình an và hạnh phúc. Dạ vâng. Và chúng ta sẽ gặp lại.
Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả quý thính giả, cô Thu Nga và Hoàng Thủy một ngày bình an, mặc dù ngoài trời sẽ có sấm chớp và mưa dông trong ngày hôm nay. Và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Dạ vâng, xin chào cô Thu Nga và anh Khôi Nguyên.
Chương trình tin tức được sự bảo trợ bởi Asia Times Square. Tin vui và hấp dẫn từ Asia Times Square Grand Prairie. Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, sẽ có nhiều sinh hoạt giải trí hoàn toàn miễn phí hàng tuần như lớp dạy khiêu vũ Zumba, Salsa, Cha-Cha-Cha hay các lớp tập thể dục dưỡng sinh, yoga. Các chương trình ca hát nhạc miễn phí được diễn ra hàng tuần tại Asia Times Square Grand Prairie. Các sinh hoạt được bảo trợ và hướng dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiệp như Nguyễn Huy, Hạnh Dung, Maria Santi, Curtis, Lavetti Jordan và câu lạc bộ Global Nutrition. Chi tiết xin vui lòng xem thêm trên Facebook at Asia Times Square Texas, hoặc nhận các flyer quảng cáo tại các chợ Hồng Kông hay câu lạc bộ Global Nutrition. Asia Times Square trân trọng kính mời.